Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1, ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, trích sách tiên tri Isaiah, chúng ta có nghe Isaiah nói rằng: Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Anh chị em đang thực hiện cái điều đó. Anh chị em lũ lượt kéo nhau tới, dập dìu kéo nhau đến. Đến để làm gì? Đến để làm gì? Có phải để lãnh viện trợ không? Có không? Có không? Có không? Có phải anh em đến để được lãnh viện trợ không?
Dạ.
À, có không thì trả lời không dám. Thì không rõ nữa. Trời ơi. Có phải anh chị em đến đây để mà được mà lãnh phần thưởng danh dự gì không?
Dạ.
Không luôn. Nước nước dập dìu kéo nhau đến, người người kéo nhau đến chỉ với một mục đích duy nhất là để mình được nghe lời Chúa. Mình khao khát mình nghe lời của Chúa. Những ai khao khát cái gì thì đi tìm cái đó. Ai khao khát cái gì thì mình đi tìm cái đó. Người ham tiền thì tìm, người ham quyền thì tìm. Phải chứ, trả lời to lên chứ sao ngồi yên như thế. Mình cứ mạnh dạn trả lời lên. Mình đến mình chia sẻ lời Chúa mà, đối thoại để lắng nghe mà, đâu có ngại ngần gì đâu. Không trả lời. Người đi tìm, người thích tiền thì tìm, thích quyền thì tìm, thích tình thì tìm. Nhưng mà người ta bảo là theo tình tình phớt, theo tình thì tình phớt, mà phớt tình thì tình theo tình lo các bạn ấy. Thì ta thấy được rằng là mình khao khát cái gì thì mình đi tìm cái đó. Mà ngày hôm nay con người ta khao khát tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Đó là những cái người ta khao khát. Và có khi người ta dốc hết sức lực ra, cả đời của họ ra. Có những người chỉ mong là làm giàu mà thôi. Làm giàu rồi có tiền mà không dám tiêu. Bệnh tật không dám mua thuốc, không dám mua bảo hiểm. Rồi có xe mới cũng không dám mua, mua xe cũ. Cái nhà cũng không dám mua nhà mới, cái gì cũng sợ nó tốn rồi để dành tiền. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng chết. Chết thì chưa hết đã chết rồi. Chưa hết đã chết rồi. Có khi vì nó hết mà chết nữa. Tiếc quá rồi mà chết. Rồi hoặc có khi là mình đang sống mà cũng như đã chết. Đúng không ạ? Vì mình sống trong cái tâm trạng là không bao giờ được bình yên, không bao giờ được thỏa mãn. Lúc nào mình cũng khao khát, mình đi tìm kiếm cho được đồng tiền. Rồi có những người thì đi tìm cái danh vọng, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. cho nên là không chấp nhận sống là vô danh tiểu tốt, lúc nào cũng phải đi tìm cho được cái danh, ta gọi là mới mua danh và bán chức. Mua danh bán chức, chức tước địa vị người ta bán rồi người ta đi mua, mua danh bán chức. Cho nên là lúc nào cũng phải làm sao có được một cái danh vọng nào đó trong xã hội, và thậm chí ngay cả mặt đời đó như thế, trong đạo cũng vậy, cũng đi tìm cho được cái danh nào đó, phải được có ông này bà kia, ông trùm, ông trưởng, bà quản hay là cái gì đó, rồi đi tu. Thậm chí mà cái động cơ thúc đẩy mình đi tu, nó cũng đi tìm để được người ta gọi là cha. Thì ta gọi là cha. Rồi ngoài Bắc á, mấy bà mà ngoài Bắc lớn tuổi mà còn thấy là gặp ông cha là phải con xin phép lạy cha. À, lạy cha mà còn phải con xin phép nữa. Thì tự nhiên mình cảm thấy tự nhiên hãnh diện mình được làm cha thiên hạ. Mới người ta mới bảo là muốn nói ngoa làm cha mà nói. Thế thì thưa anh chị em, người ta đi tìm tiền của, người ta đi tìm chức tước, người ta đi tìm danh vọng. Ở đây anh chị em đến không tìm tiền của, không có tiền của đây mà cho anh chị em. Như Thánh Phêrô nói, tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Hôm nay anh chị em đến đây cũng vậy, chúng ta khao khát đến để mà nghe lời của Chúa, chúng ta khao khát đến mà để mà gặp gỡ được chính Chúa. Chúa nói ở đâu có hai ba người họp nhau mà cầu nguyện thì Chúa hiện diện ở giữa anh chị em. Và bất cứ điều gì anh chị em xin nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho anh chị em. Cho nên chúng ta một lòng một ý họp nhau mà cầu nguyện, không một cái ý gì nào khác, không một cái ý đồ nào khác, ngoài một cái ý duy nhất là cho con được gặp Chúa, cho con được nghe Chúa, cho con được đụng chạm đến Chúa. Và sau buổi họp mặt hôm nay, con ra về, con cảm thấy đời của con được biến đổi, đời của con được biến đổi. Đấy, dân dân lũ lượt kéo về đó. Rồi có chuyện gì xảy ra? Họ nói với rằng, đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cốp, để người dạy ta biết lối của người. Thấy chưa? Rõ chưa? Đến để được Thiên Chúa dạy dỗ, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Người dạy ta đường lối của người, dạy đường lối rồi. Và cái điều quan trọng rằng khi đã được biết cái đường ấy rồi, thì ta phải bước theo đường người đã chỉ vẽ. Chúa chỉ con đường thẳng thì ta cứ đường thẳng mà đi, không có quanh co, không có lắc léo, không có xiên sọ, không có lòng vòng, không có đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Nhưng mà đường Chúa đã chỉ thì cứ vậy mà đi. Thì tôi đến đây tôi cũng có nhiều cái kinh nghiệm cũng vui, là mà đến cái đất nước Hoa Kỳ nó rộng quá, đâu có biết đường xá gì đâu. Thì có một lần cái anh bạn anh ấy lái xe, rồi anh em chúng tôi thì muốn đến này cái nhà của cái ông X đó mà không có biết đường. Rồi đưa cái địa chỉ mà không có máy chỉ đường thì cũng chết, không có bản đồ chỉ đường cũng chết. Cho nên là cái anh lái xe anh bảo con ở đây là 37 năm rồi thôi, ở đất Mỹ là 37 năm rồi. Bây giờ sao mà biết đường đi bây giờ, không có bản đồ chỉ đường. Tôi nói anh ở đây mà sao mà anh chẳng có cái gì trong tay rồi, người ta iPhone hay phiếc gì đó, có cái máy chỉ đường không có, rồi cái GPS thì cũng không có, anh thế nào? Bảo con thuộc đường không chứ, nhưng mà tới đây là bí rồi. Cái nó bây giờ sao giờ, nó thôi điện thoại tôi hỏi cái người chủ nhà đó, cái đường nó đến đâu rồi, tôi anh lái rồi, tôi làm cái máy chỉ đường cho anh. Thì tôi bấm điện thoại, tôi gọi ông chủ nhà, bây giờ chúng tôi đang ở đường A này, giờ đi làm sao, đến nhà của ông là đường XC đi, làm sao đi. Thế nó bây giờ cha cứ theo con, bây giờ đang ở đâu, ở đây, giờ đi thẳng, tới đường nào, rồi quẹo phải. Tôi lại nói anh kia quẹo phải, anh lái xe quẹo phải, rồi gặp hai ngã tư, qua hai ngã tư, quẹo trái. Rồi đi thẳng, gặp ba ngã ba, bỏ ngã tư thứ bốn, quẹo trái, quẹo phải. Rồi cứ như thế, tôi cứ nói sao thì anh ta cứ lấy y như vậy. Thì đến nhà, khi mà đến nhà ông chủ ngạc nhiên thấy stop ngay trước cửa nhà, mà lúc đó là 10 giờ đêm rồi. 10 giờ đêm mà đi mò cứ theo, tai phải nghe cho thính, rồi mắt phải nhìn cho tường, tai nghe mắt nhìn. Rồi cái người kia thì cứ việc nghe tôi vào lại cứ lái theo, mà tôi có biết đường gì đâu. Họ bảo là cái đường gì đó Can Me, rồi đường gì Israel, rồi cái đường Israel gì đó, tôi cứ lặp lại thuộc lòng như vậy. Và chính xác như vậy thì người ta lại y như vậy đến đúng nhà. Cái gì có khi ta đến ta nghe lời của chú, ta nghe người chỉ vẽ đường cho ta, phải cái tai phải thính để mà nghe, chăm chú để mà nghe. Nhiều khi ta bảo là nghe như là nước đổ lá khoai, ông bà phải không? Và nước đổ đầu đổ vịt, nó cứ đổ tuột xuống. Tại vì mình đến đây có những người đến mà không có thành tâm, không thật lòng thì mình nghe nó không có vô đâu. Nhưng mà mình đến đây khao khát nghe, để Chúa nói đi, Chúa dạy con đi, Chúa chỉ cho con đi, rồi con nghe lời của Chúa. Nãy có người nói, cha cầu nguyện cho con. Sao vậy? Con, lúc này con hay lo ra quá, con muốn nghe để con nhớ từng lời, từng chữ lời của Chúa, lời cha giảng, mà con cứ vô nghe đâu nó chạy, nó nghe đâu chạy đó. Tôi nói coi chừng cái ly nước của chị. Anh có cái bình nước đây không? Đây cái ly nước còn vơi như thế này thì mới có khả năng rót nó đầy vô được. Nếu mà nó vơi, đúng không ạ, thì ta mới có khả năng rót vô nữa. Nhưng mà nếu mà nó đã đầy rồi, mình có rót rồi nó có được vô được nữa không? Không. Muốn rót vô nữa thì phải làm gì? Uống bớt cho nó vơi bớt đi. Cho nên là mình nghe lời Chúa nhiều quá mà không uống bớt. Uống bớt nghĩa làm sao? Uống bớt nghĩa làm sao? Thực hành đi, làm đi. Nghe quá trời vô nó đầy trong cái đầu rồi mà không có làm thì nó không có tiêu được. Cho nên bảo con muốn nghe từng lời, từng chữ, con muốn nuốt. Nuốt thì nuốt bằng cách nào mới gọi là nuốt chứ? Giống như một anh bảo thì cha con cuốn kinh thánh, con gối đầu giường, mà chốt qua gọi là sách gối đầu giường như vậy thì là con phải mở, con đọc hàng ngày mới gọi là sách gối đầu giường. Bảo không cha, con gối đầu giường thực sự ấy. Thì mình gối đầu giường mà mày đọc đoạn nào kinh thánh nào, con chưa đọc câu nào cả. Sao sách gối đầu giường mà chưa đọc? Thì con gối đầu giường, con lấy cuốn sách mà con gối đầu thế thôi. Cứ một lần đi ngủ là con gối đầu, sách gối đầu giường, nhưng mà con chưa bao giờ con mở ra. Như thấy là nếu mà mình nghe lời của Chúa, Chúa chỉ dẫn cái con đường con đi, mà nếu mà con không bước đi vào con đường đó thì chắc chắn là lạc đường. Nếu mà cái người chỉ đường cho tôi chỉ chính xác, mà cái người lái xe nghe mà không lái đúng như vậy mà cứ theo ý của mình thì chắc chắn là không đi đến được đích. Hai lần như vậy, ngày hôm qua lúc giờ cũng 11 giờ đêm đi về chỗ ngủ cũng vậy, lạc đường, lại phải gọi điện thoại, lại cũng cứ chạy thẳng ba phải một trái rồi bao qua ngã tư tới vân vân, tấp vô được. Thì thưa anh chị em, chúng ta nghe lời của Chúa nhiều, nhưng mà điều quan trọng là có đi vào cái con đường đó hay không. Khó là khó ở chỗ đó. Ai chẳng nghe là khi anh em xúc phạm đến con, giống như bài hát khi anh em xúc phạm đến con em sẵn sàng tha thứ hay không? Không phải là tha thứ 7 lần, nhưng theo Chúa tha thứ 70 lần 7. Khi anh em xúc phạm đến con sẵn sàng tha thứ hay không? Không phải là tha thứ 7 lần, nhưng theo Chúa tha thứ 70 lần 7. Rõ không? Rõ chứ. Làm được không? Nó khó là khó chỗ đó. Cho nên là nước nó đầy mà mình không có uống, không có bớt được, thì mình không có tiêu bớt được, tức là không có đem lời Chúa ra thực hành. Thì nó đầy ắp như vậy rồi chị cứ nghe tới nghe lui, chị có chừng chị bị tẩu hỏa nhập ma. Nhóm nào chị cũng tham gia, buổi nào chị cũng tham gia hết, chỗ nào cũng có mặt hết. Nhưng mà có mỗi một cái điều là thưa cha, nghe xong rồi con quên hết, con chẳng nhớ gì cả, mà con chẳng làm gì cả. Mà chỗ nào cũng có mặt hết. Có những người như vậy đúng không ạ? Mà chỗ nào không cho đi là giận, là có nhiều chê. Thế thì bảo thôi chị bớt đi, chị bớt đi rồi ở nhà tiêu hết để hẵng lấy thêm. Chưa có xài hết mà cứ lo thiếu lại phải lấy thêm, đúng không? Có những người tiền chưa tiêu hết mà cứ lo hết tiền, tiền chưa hết mà lo hết tiền, cho nên là cứ sợ không dám tiêu, và thôi tiêu cho nó bớt tiền đi rồi hẵng cho thêm. Thế thì lời của Chúa ta nghe hàng ngày, ta điều quan trọng là theo đường người chỉ dẫn và bước đi theo đường lối của người. Ví dụ lúc nãy tha thứ, Việt Nam mình nói là quá tam, ba bận thôi nha, vừa phải thôi nha. Thằng này nghĩ là nghĩ tới lần thứ ba rồi nha, đụng chạm đến thằng này lần thứ bốn là không có tha đâu rồi nha. Hả? Sao?
Bảo
đi chạm
lần thứ bốn thì mình cho luôn.
Cho.
Lời của Chúa mà.
Ừ. Cho là sao? Cho cái gì? Cho cái gì? Cho cái bạt tai hay là cho viên đạn hay là cho cái gì? Rồi ta mới nghe tiếp là vì từ Sion thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Anh chị em tưởng tượng ra một cái khung cảnh thái bình, đúng không? Nếu mà ai cũng nô nức kéo đến lắng nghe lời Chúa, để Chúa soi sáng hướng dẫn chỉ đường, rồi bước đi theo đường lối của Chúa, chỉ có cách đó thì lúc đó mới thực sự có hòa bình trên thế giới này. Bao nhiêu bàn hội nghị, bao nhiêu cuộc họp thượng đỉnh, bao nhiêu cuộc gặp gỡ của các lãnh tụ, lãnh đạo các nước trên thế giới, nhưng mà ta thấy những cuộc nội chiến vẫn có, cuộc chiến tranh giữa nước này giữa nước kia vẫn có. Bao giờ thiên hạ mới thôi học nghề chinh chiến? Bao giờ cho đến bao giờ? Có cái bài hát đó phải không? Bao giờ cho đến bao giờ? Thế thì anh chị em, chỉ khi nào mà họ nghe lời của Chúa rồi họ làm theo lời của Chúa, lúc đó thì ta mới thấy được rằng là không phải nhờ ông lãnh tụ này, không phải nhờ tổ chức nọ, nhưng mà để chính Chúa làm trọng tài đứng ra phân xử. Lúc đó người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Chỉ có Chúa đứng làm trọng tài phân xử, chỉ có để cho Chúa hướng dẫn, lúc đó thì mới có hòa bình đích thực. Và lúc đó người ta sẽ làm cái gì? Nếu mà làm theo lời Chúa thì người ta sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, mà rèn giáo mát nên liềm nên hái. Đúc gươm đao, thay vì gươm đao để chiến tranh, để chém giết lẫn nhau, thì lấy gươm đao ấy đúc thành cuốc thành cày, và giáo mát để chém giết nhau, thì rèn thành cái liềm cái hái, cái cuốc cái cày, cái liềm cái hái, là để cho người ta lao động, để cho người ta làm việc, để cho người ta xây dựng, để cho người ta giúp đỡ lẫn nhau, có cơm ăn, có áo mặc. Còn súng đạn, gươm giáo chỉ để cho người ta sát phạt lẫn nhau. Chính tôi là thủ phạm. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta có khi chính mình là thủ phạm. Bởi điều đó là gì? Là khi ta nói cho người khác mà chính ta không làm. Anh chị em thấy không? Có phải tôi là thủ phạm không? Đây là một cái ví dụ rất là điển hình đấy này. Đó, có thể là quên mà cũng có thể là cố tình nữa. Nếu mà quên thì còn tha thứ được, có khi chúng ta lại cố tình, tức là nói để cho người khác làm chứ không phải là tôi làm. Cho nên anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi, những người đi nói lời của Chúa, đi rao giảng lời của Chúa, một cái điều chỉ có thể thuyết phục được, làm cho người ta tin được, là người ta nhìn vào đời sống của người nói lời Chúa như thế nào, đúng không ạ? Thì người ta mới tin được. Cho nên khi mà nói lời của Chúa, khi mà đi rao giảng, khi mà đi loan báo tin mừng, đâu phải là mình cứ giống như là đài phát thanh cứ vậy mà cầm cái bản tin đọc sẵn, à, tin tức cũng không phải là người loan báo dự báo thời tiết, tin tức khí tượng cho tàu chở bên biển, không phải. Mình cũng phải là cái máy phóng thanh, mình cũng phải là phát ngôn viên, nhưng mà mình là người đi loan báo tin mừng, mà loan báo tin mừng để cho người ta nghe, để cho người ta làm theo, thì chỉ có một cách duy nhất là chính mình phải là người sống cái điều mình loan báo. Nãy nói anh chị em là tắt điện thoại đi vì đang chia sẻ lời Chúa, anh chị em đã tắt hết, còn chính tôi lại là người vi phạm chuyện đó, đúng ngực, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, mọi đàng, xin anh chị em tha thứ cho, xin anh chị em thương thông cảm cho, một là sự yếu đuối của con người, hai là cái sự lơ đãng của con người, và thứ ba là qua đó thì tôi mới thấy được rằng là chúng ta là những con người yếu đuối. Mình đừng có lúc nào cũng kết án bắt bẻ người khác. Lúc nãy tôi nói với chị là tại sao chị lại để cái điện thoại mà lỗ một lần rang lên lại là cái gì? Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi. Nhưng mà rồi chính tôi lại là người mà để cái điện thoại nó rang tánh 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 tánh. Lúc đó các anh chị sẽ bảo đó cha ngon cha làm đi, thấy chưa, sao cha không làm trước đi mà bây giờ cha còn nói ai nữa bây giờ. Cho nên điều quan trọng là anh chị em thương chúng tôi, cầu nguyện cho những người đi loan báo tin mình. Có nhiều người nói không muốn nghe vì đời sống và cái lời nói nó không có đi đôi với nhau, điều đó là lỗi tại chúng tôi, thực sự đó là lỗi, thực sự là trước mặt Chúa, trước mặt anh chị em mỗi ngày phải đấm ngực lạy Chúa, xin thanh tẩy môi miệng của con. Không phải thanh tẩy môi miệng con là con mua xà bông hay là mua kem đánh răng con đánh cho nó thơm tho để con nói lời của Chúa, nhưng mà thanh tẩy môi miệng của con bằng cách là xin cho con nghe và làm rồi sau đó mới nói. Nghe làm rồi nói, thường người ta làm ngược lại, nói nghe mà không làm, nói trước khi nghe, sợ là sợ chỗ đó. Tất nhiên phải nghe rồi mới nói, đúng không ạ? Phải không? Mà ta lại nói, sau đó người ta mới nghe, nghe xong rồi ta quên luôn, chả làm gì cả. Đó là cái điều mà anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Thực sự, những con người yếu đuối, những con người mỏng giòn mà Thánh Phaolô nói rằng đựng trong những cái bình mong manh dễ vỡ, ơn thánh chứa đựng trong cái bình sành mong manh dễ vỡ. Được ơn của Chúa mà không biết giữ gìn ơn của Chúa, được ơn của Chúa mà không biết sử dụng, tận dụng những ơn dành Chúa ban, thì nó vỡ mất thưa anh chị em. Cho nên có nhiều người nhắc trời, ta nhớ giữ ơn thánh của Chúa, giá nào cũng phải giữ lấy ơn thánh của Chúa. Ơn Chúa đã ban cho cha như vậy thì cha phải giữ lấy, đừng để mất, giá nào cũng đừng để mất. Đừng để bất cứ một cái sơ hở nào, bất cứ một cái sơ sót nào, bất cứ một cái sơ sẩy nào. Mấy sơ? Mấy sơ rồi? Ba sơ. Thứ nhất là sơ gì? Sơ sót. Thứ hai là sơ, sơ sẩy. Thứ ba là sơ, sơ xuất. Và thứ bốn là sơ xài nữa. Đúng. Sơ sẩy, sơ sót, sơ xuất, sơ xài. Gì nữa? Sơ xác. Rồi cuối cùng là sơ gì nữa? Không. Sơ sơ. Sơ sơ à, mình nghe đọc lời Chúa sơ sơ, rồi giảng lời Chúa cũng sơ sơ, về làm cũng sơ sơ, rồi hơi tí thì sơ sợ. Vì mình không để cho lời Chúa thấm vào mình, mình không làm, cho nên mình sợ lắm, mình sợ lắm. Cho nên những anh chị em giáo dân họ thương, họ nói nhắc nhở tôi, tôi thấy đấy là những người anh em đích thật của mình, những người nhắc nhở mình, những người khuyên nhủ mình. Dù là những anh chị em giáo dân, nói chung con là những người bình thường thôi, nhưng mà tôi nói đây là những bậc thầy, đây là những người làm đáng kính trọng. Những người anh chị em nghe và phản ảnh lại như vậy giúp cho chúng tôi phải thấy được rằng là chính mình phải làm đã, rồi mình nghe Chúa nói với mình, sau đó mình nói lại, chỉ nói những gì Chúa muốn nói, chứ không phải nói gì mình muốn nói. Những gì mà nghe rồi lạy Chúa, Chúa muốn nói cái gì trong con, rồi qua con, Chúa muốn nói gì với anh chị em của con đây, xin Chúa nói. Chúa nói trong con, Chúa nói qua con, đừng để con nói những cái gì mà không phải là Chúa muốn con nói. Đừng để con nói những cái gì mà chỉ là những cái gì con muốn nói. Nên có những lần phải ngồi, có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Đó. Nó phải ngồi mà suy đi nghĩ lại như vậy. Tính nói cái đó, muốn nói cái đó, nhưng mà sau cùng không nói. Vì là cái điều mình nói không phải là điều mà Chúa muốn mình nói. Không phải điều mà Chúa muốn nói. Cho nên nếu mà mỗi người chúng ta, từ linh mục, tu sĩ cho đến giáo dân, thì những người lớn nhất ở trong giáo hội đến những người thấp nhất đều một lòng một ý, mà thực sự ra nói là người lớn nhất với người thấp nhất trong giáo hội. Có đúng như vậy không? Có đúng như vậy không ạ? Có đúng như vậy không? Không. Chúng ta đều là anh em với nhau, con một cha trên trời. Chúng ta chỉ có một thầy, chúng ta chỉ có một Chúa, đúng không? Chúa nói các con chỉ có một thầy dạy, chỉ có một Chúa. Còn mọi người chúng ta là anh em với nhau, mà trong anh em ai làm người lớn nhất thì phải là người hầu hạ mà phục vụ anh chị em mình. Cho nên chẳng có phải là người lớn nhất hay là người thấp nhất, nhưng mà mỗi một người chúng ta trong hội thánh này, trong giáo hội, nếu tất cả đều cùng nghe Chúa nói và nhắc nhau, dìu nhau, giúp nhau làm theo điều của Chúa dạy, đi vào đúng đường lối của Chúa, lúc đó mới có hòa bình đích thực. Lúc đó thì mới có là giáo mác thành cuốc thành cày, rồi gươm đao thành liềm thành hái. Tức là lúc đó những cái gì là chiến tranh, những cái gì là đen tối thì trở thành hòa bình, chiến tranh biến thành hòa bình, bóng tối trở thành ánh sáng, những cái điều ác trở thành điều thiện, điều xấu trở thành điều tốt. Đấy, nó một sự biến đổi như vậy. Giáo mác vũ khí gươm đao vân vân là chiến tranh, là hận thù, được biến đổi thành cuốc thành cày thành liềm thành hái, thành sự hòa bình, thành sự hiệp nhất. Chia rẽ trở thành hiệp nhất, đoàn kết với nhau. Khi nào, chỉ khi nào mà để cho Chúa hướng dẫn và làm theo lời của Chúa thôi, không có cách nào khác. Cho nên Chúa Jesus mới nói với Faustina rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được sự bình an đích thực khi nào họ chạy đến với lòng thương xót của ta. Không có nơi nào có bình an đích thực khi nào họ không chạy đến lòng thương xót. Mà khi chạy đến với lòng thương xót của Chúa, có nghĩa là biến gươm đao thành cuốc thành cày. Đến với lòng thương xót Chúa có nghĩa là mình biến giáo mác thành liềm thành hái. Đến với lòng thương xót của Chúa là biến hận thù trở thành thứ tha, biến những cái lời chua cay độc địa trở thành những cái lời an ủi, êm ái, nhẹ nhàng. Biến những cái điều mà mình gây chia rẽ, gây phân hóa trở thành đoàn kết và hiệp nhất. Đấy, biến đổi như vậy đấy thưa anh chị em. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Mà chúng ta thấy bây giờ bao nhiêu trường võ bị, trường quân sự, trường lính, trại lính học nghề chinh chiến, đúng không ạ? Người ta luyện cho nhau biết chém giết lẫn nhau, đúng không? Luyện cho anh biết bắn súng, luyện cho anh biết ném lựu đạn, luyện cho anh biết đánh nhau. Vẫn học nghề chinh chiến. Bao giờ thiên hạ mới thôi học nghề chinh chiến? Chỉ khi nào mà họ để cho Chúa làm chủ cuộc đời của họ, Chúa hướng dẫn cuộc đời của họ, lúc đó mới thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây nhà Gia-cốp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Nào anh chị em, chúng ta cùng đi. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi ngủ á? Đi đâu? Đi về hả? Đi đâu ạ? Đi về nhà cha. Đi đâu ạ? Đi bất cứ đâu. Đi bất cứ đâu. Nhưng mà đi bất cứ đâu luôn luôn để ánh sáng Chúa soi đường. Chị đi về nhà ngủ cũng được chứ, chẳng nhẽ là cứ ngồi đi mãi không về nhà mà ngủ à? Phải không? Nhưng mà tôi bước về nhà tôi ngủ cũng đi trong ánh sáng của Chúa. Anh đi về nhà cha không phải đi bằng cái ý riêng của mình, nhưng mà bằng ánh sáng của Chúa soi đường của mình. Rồi anh đi làm, phải không? Ánh sáng Chúa soi đường cho anh đi làm. Anh đi đến nhà thờ, ánh sáng Chúa soi đường cho anh đi. Thế nên đi bất cứ nơi nào, đi bất cứ chỗ nào, ta cũng để cho Chúa soi sáng, Chúa dẫn đường ta đi. Nếu mà Chúa soi sáng dẫn đường ta đi, có đi vào casino được không? Trả lời, trả lời, trả lời. Đi vào đó được không? Có một cái bà cố, bà 71 tuổi, mà bà có nói: thưa cha, đánh bài 20 năm nay rồi mà cứ mỗi lần đi ngang qua cái sòng bài á, là như là ma đưa lối quỷ dẫn đường như thế nào á, là nó cứ tay lái, nó cứ lái vào đó. Mà đi lái vào đó thì nhìn thấy lòng nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng lắm. Mà đến đó mà không lái vào mà đi chật cho người khác về nhà hay đến nhà thờ đó, ruột gan nó bức rứt, nó khó chịu lắm. Anh chị em có kinh nghiệm đâu. Bà chia sẻ thực sự là như vậy. Bà con bỏ mãi không có được. Bao nhiêu lần rồi, cứ đi xin tội xong rồi về cái lái xe một cái, vừa mới xin tội xong, vừa mới lái xe cái thấy cái, tự nhiên cái đang kiếm miệng ma đi để Phúc Đức Chúa Trời cùng bà nó đến ngay cái casino rồi. Cô là ma đưa lối quỷ trên đường như vậy. Mà khi mà lái ra không đến nơi rồi về nhà nó khó chịu, nó bứt rứt, giống như là người mà nghiền xì ke mà nó đến lên cơn ngáp. Ngáp phải có một cái cữ xì ke rồi nó mới tỉnh táo lên được. Thế thì cái vô đó ngồi á, là đi Sumaria rồi ngồi từ sáng đến chiều nó sướng lắm chả. Mà ngồi mà nghe mà cha giảng nghe là đọc 50 kinh thì nó lâu lắm. Đúng không? Ngồi không biết ngày đêm mà có khi ngồi 2-3 ngày liền, phải không? Có khi ngồi người ngồi 2-3 ngày liền, có không?
Có.
Thì anh chị em thấy rõ ràng đó là mình bước đi trong ánh sáng của Chúa. Và bước đi trong ánh sáng của Chúa thì chuyện gì xảy ra? Đó là chuyện mà anh chị em nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi Đức Giê-xu vào thành Các-pha-na-um thì có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Một viên đại đội trưởng là người có quyền không? Có chết không? Mà cái người đau là ai? Là tên đầy tớ. Có đáng gì không? Không. Cùng lắm mà nó đau nó bại liệt thì ông đội trưởng nói là lính mày thôi mà xuống đem đến nhà nó cho nó ít tiền hay giúp đỡ nó tiền thuốc tiền men, phải không? Hoặc là ông có muốn đi xin Đức Giê-xu chữa thì ông có phải đích thân ông đi không? Không cần. Này, anh thư ký, anh đến ông nói dùng Giê-xu đến chữa cho thằng đầy tớ nhé. Thằng đó nó làm gì đó. Đó là đầy tớ mà ông đại đội trưởng thì biết bao nhiêu đầy tớ. Mà thằng đầy tớ nó bị bại liệt, sốt bại liệt như thế đó. Ông làm gì ông phải quan tâm đến nó. Cho nên cái điều mà chúng ta thấy ở đây rõ ràng là cái viên đại đội trưởng này đã có được cái tấm lòng rồi. Đã có được tấm lòng là biến gươm đao thành cuốc thành cày, giáo mác thành liềm đường nhái rồi. Ông không nghĩ rằng ta là đại đội trưởng. Ông không nghĩ rằng ta là người có chức có quyền. Ông không nghĩ rằng ta là người ở trên cao. Nhưng mà ông ta chỉ biết một điều, đó là một người anh em của ông, mặc dù người ấy là đầy tớ thôi, nhưng mà cũng là con người chứ. Đầy tớ có phải là người không? Ông đại đội trưởng có phải là người không? Người với người bằng nhau hay là khác nhau? Bằng chứ. Cho nên là ông ta đích thân đến gặp Đức Giê-xu và nài xin. Anh chị em nhớ chưa? Ông ta nài xin có nghĩa là ông ta phải làm gì? Phải hạ mình xuống. Đức Giê-xu có chức có quyền gì không? Đức Giê-xu có chức có quyền gì không? Đức Giê-xu là con ai? Đức Giê-xu là con ai ở Nazareth?
trong thân phận con người. Đức Giê-xu là con ai? Con Giuse. Ông Giuse làm nghề gì là to? Thợ mộc. Con bà nào? Maria làm nghề gì? Làm neo á. Sao bà này làm neo? Đó, con neo niết gì mà làm? Có làm móng làm biết gì đâu. Maria nội trợ, Giuse người thợ mộc, và Đức Giê-xu lớn lên cũng là một anh thanh niên bình thường thôi, không có chức có quyền gì cả trong xã hội thời đó, phải không? Về mặt đạo cũng như mặt đời thời đó là Đức Giê-xu không có chức có quyền gì cả, không còn ông cháu cha gì cả. Vậy mà một ông đại đội trưởng mà lại phải đến đích thân gặp Đức Giê-xu và nài xin Ngài, thì anh chị mới thấy được điều đầu tiên khi mà ta đến cầu nguyện là phải khiêm tốn, là phải nhận ra rằng mình rất cần Thiên Chúa, là phải nhận ra rằng là không có Chúa thì mình chẳng làm được cái gì. Cho nên cái điều đầu tiên khi anh chị em mình đến cầu nguyện đó là khiêm tốn. Mà đã gọi là nài xin thì là xin mấy lần? Nếu gọi là nài xin thì phải ít nhất là mấy lần? Nhiều lần. Thế gọi là đừng có nài nỉ nữa, tức là nó cứ nói đi nói lại, nói tới lui, xin xỏ lại nài xin cơ mà. Cho nên thái độ khiêm tốn và kiên trì trong cầu nguyện, hai yếu tố khiêm tốn và kiên trì trong cầu nguyện. Nếu mà không có hai yếu tố khiêm tốn và kiên trì trong cầu nguyện, đừng hy vọng mình được cái gì cả. Đừng hy vọng mình được gì cả. Cho nên Chúa nói rằng các con phải kiên trì cầu nguyện, nài nỉ, nài van, nài xin, có nghĩa là sự khiêm tốn của mình. Khiêm tốn có nghĩa là mình nhận thức rằng mình là như thế, mình là con người yếu đuối, mình là con người nhỏ bé, thực sự là như vậy, chứ không phải là giả vờ. Em chả đâu, em chẳng nghe đâu. Đó đâu phải là thái độ khiêm tốn, mà thực sự là thân phận của con người mình là hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Mà nếu không có Chúa, con không làm được gì cả. Đó là khiêm tốn. Khiêm tốn là hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, và thấy rằng tất cả những gì mà con có đây là hoàn toàn do tình thương và quyền năng của Chúa trao cho con. Khiêm tốn nhìn nhận như vậy, khiêm tốn thấy rằng con lệ thuộc vào Chúa, và kiên trì nài nỉ, nài xin, nài van. Đấy, cầu nguyện là như vậy đấy, thưa anh chị em. Ông đại đội trưởng này là một, mà ông ta có đạo không? Ông ta có đạo không? Không có đạo. Thế nó mới lạ lùng. Trong khi có những người có đạo thì họ lại chả tin vào Chúa, họ chẳng có đến với Chúa. Mà cái anh đại đội trưởng vừa có chức vừa có quyền này, lại là người không có đạo này, mà anh ta lại hết sức khiêm tốn, kiên trì và tin ông. Tin ông? Không tin xin, đến xin làm gì? Không tin vào này nỉ làm gì? Cho nên lại phải có một lòng tin nữa, khiêm tốn, kiên trì và tin tưởng. Mà thái độ khiêm tốn, kiên trì và tin tưởng lại là nơi một người không có đạo. Nhưng mà khi ông ta đến với khiêm tốn, tin tưởng và kiên trì như vậy thì ông ta đã là người có đạo chưa? Có đạo chưa? Có đạo chưa? Khi ông ta đến mà với thái độ khiêm tốn, kiên trì và tin tưởng như vậy thì ông ta đã là có đạo chưa? Rồi. Rồi. Gọi là tín hữu mà. Chúng ta là những người có đạo là tín hữu. Tín hữu là những người tin mà. Thì ông ta đến, ông ta cầu nguyện với khiêm tốn, kiên trì và tin tưởng như vậy thì ông ta là có đạo rồi chứ. Trong khi có những người có đạo nhưng mà không tin. Đúng rồi. Có đạo mà không tin vậy thì trở thành người vô đạo. Vô đạo. Cho nên coi chừng, coi chừng chính chúng ta lại là người vô đạo. Tôi cầu nguyện mà tôi chẳng có khiêm tốn gì cả, tôi chẳng kiên trì gì cả, mà tôi cũng chẳng tin gì cả. Vì tôi nghĩ rằng ôi giời, bây giờ mà cầu nguyện cái gì giờ này mà còn xin xỏ cái gì mê tín. Có những người lại nói như vậy. Kết án những người đến cầu nguyện xin ơn là mê tín. Anh chị em thấy không? Rõ ràng mình trở thành người vô đạo rồi. Phải không ạ? Phải không? Anh chị em đau ốm bệnh tật anh chị em khô khan nguội lạnh, anh chị em gặp những khó khăn, anh chị em gặp những thử thách, anh chị em gặp những cái trở ngại mà biết rằng mình không thể làm gì được, sức mình không làm gì được, thì mình phải đến với Chúa. Mà đến với Chúa thì mình cầu nguyện, mình cầu xin, mình van nài, mình khiêm tốn, mình kiên trì. Vậy có phải là mê tín không? Không. Tại sao lại bảo đó là mê tín? Phải á? Đó là niềm tin tưởng của mình. Mình tin rằng Chúa là Cha nhân từ, mình tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng, mình tin rằng Chúa thấu suốt hết tất cả mọi sự. Nhưng mà chúng muốn mình tỏ bày tấm lòng của người con lệ thuộc vào Cha. Cho nên khi mình đến, mình khẩn khoản, mình van nài, mình kêu cầu, mình kêu xin. Tại sao bảo là mê tín? Phải không? Tại sao bảo là mê tín? Phải không? Trừ khi là mình tin nhảm nhí, mình tin vớ vẩn, không có dựa vào lời của Chúa, không dựa vào giáo huấn của giáo hội, không dựa vào giáo lý công giáo, thì đó mới là mê tín. Chạy theo thầy bói, chạy theo thầy bùa, thầy ngải, rồi thì uống nước thải, rồi thì đem bùa về dán, rồi thì đi ra đường thì phải bước chân trái hay chân phải. Phải không? Rồi ra đường thì xui thì bảo là bước ra đường thì gặp gái, cái này thế khác. Rồi đến cái đó mới gọi là mê tín, nhảm nhí, đúng không? Rồi thì nằm mơ con rùa đánh số 13, đánh số đề. Đó là mê tín, đúng không? Mà đi lên thầy bói coi, thầy bói mà ăn ốc nói mò mà nói thế nào chẳng trúng. Tôi coi tướng anh là tháng này là gặp khó khăn rồi đó. Đúng không? Đúng không? Đúng quá, ai mà chẳng gặp khó khăn. Nhắm mắt tôi nói cũng đúng vậy chứ. Anh phải cẩn thận á, tiền bạc là cái này phải cẩn thận chứ không là bị mất á, đúng không? Đúng không? Đúng quá gì nữa, cái tiền không cẩn thận thì mất chứ còn gì nữa mà không đúng. Gia đạo của anh bất an á, cho nên anh phải cố gắng là phải nhẫn nhịn chút nha, tháng này cố gắng nhẫn nhịn nha, không là một gia đạo bất an á, đúng không? Đúng quá gì nữa, vợ chồng mà không nhịn nhau cãi nhau chứ còn gì mà phải nhịn nhau thì gia đạo bất an. Ôi trời ơi, thầy nói đúng ghê ta. Thầy nói đúng ghê nha. Anh phải cẩn thận á, có chuẩn bị phá sản á, đừng bước vào sòng bài là phá sản á, đúng không?
Quá đúng,
quá đúng còn gì nữa, quá đúng còn gì nữa. Đi. Đó là cái đó người ta gọi là mê tín. Còn bây giờ mình đến với Chúa như là người đại hội trưởng này là nài xin Chúa, là bằng thái độ khiêm tốn, kiên trì và tin tưởng như vậy. Thì Chúa nói rằng Đức Giê-xu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Người Israel là dân riêng của Chúa, tức là người có đạo gì phải không? Dân riêng của Chúa. Israel được gọi là dân riêng của Chúa. Vậy mà tôi bảo thật cho các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin mạnh như thế. Lòng tin mạnh như thế nào thưa anh chị em? Đó là Đức Giê-xu nói chính tôi sẽ đến chữa nó. Thấy ông đại đội trưởng đến xin Chúa chữa cho một người đầy tớ bị tê bại nằm liệt ở nhà và đau đớn lắm. Tức là ông ta thấy được cái nỗi đau của người khác. Khiêm tốn, kiên trì, tin tưởng và có lòng xót thương. Đầy tớ của tôi nó bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Thấy nỗi đau đớn của người đầy tớ là nỗi đau của mình mới đi xin chứ. Đầy tớ mà nó đau kệ xác nó. Bà chủ mà đau là chạy đi rước thầy Giê-xu về ngay. Con đi thằng đầy tớ mà. Vậy mà ông ta có tâm lòng biết xót thương thằng đầy tớ của mình. Nó bị tê bại nằm ở nhà, đau đớn lắm, xin thầy chữa nó. Nài xin thầy chữa nó vì nó đau đớn lắm. Thấy được nỗi đau của người khác, xót xa được cái nỗi đau của người khác, cảm thông được nỗi đau của người khác. Lời cầu nguyện của chúng ta mới là lời cầu nguyện đích thật. Đó mới là lời cầu nguyện đích thật. Anh chị em đến đây cầu nguyện, chơi cầu nguyện cho con của con, nó ở nhà nó đau đớn lắm vì nó đang bị ung thư gan. cầu nguyện cho chồng con anh ấy bị stroke, anh nằm liệt chỗ, anh tội nghiệp lắm cha ơi, thương lắm cha ơi. Ê, cầu nguyện cho thằng con của con nó đi hoang, nó xì ke, tội nó lắm cha ơi. Thế mình xót xa cho những người thân của mình để mình cầu nguyện cho họ. Đó là những lời cầu nguyện mà đẹp lòng Chúa. Lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim của mình, phát xuất từ tấm lòng của mình cơ. Mà lời cầu nguyện phải một điểm xác tín, kiên trì, khiêm tốn và từ trái tim của mình biết xót xa nỗi đau của người khác. Thường ta cầu nguyện cho mình thì ta cầu nguyện tha thiết lắm, nhưng mà cầu nguyện cho người khác cầu sơ sơ. Thường phải vậy không ạ? Trên, cha ơi cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho con. Tôi chỉ thấy ai mà đến mà tôi cầu nguyện cho con, họ ra xiết lắm, vì con người con người khác cầu nguyện cho anh ấy đi, anh ấy bị tội nghiệp lắm. Mình cứ nói như là một hoàn cách chuyện của người ta chứ không phải chuyện của mình, phải không? Cầu nguyện dùm nữa mà, làm dùm mà được được cũng được thì thôi, còn con nữa nhá, Chúa nhớ đau lắm nha. Nhiều khi là người ta gọi là ăn người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Người ăn mày nó đổ ruột là đau lắm chứ, nặng lắm chứ. Nhưng mà chỉ bằng người giàu đứt cái tay, xích cái móng tay chút, xích cái móng tay chút, người giàu xích móng tay chút là đi bác sĩ rồi đi khám viện đủ thứ khác. Mình có cái đứt tay của mình nó lớn hơn cái chuyện đổ ruột của người khác. Làm sao mà Chúa nhận lời được? Đúng không? Phải có tấm lòng xót thương chứ. Ai xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Cho nên cái ông này, ông chẳng xin cho ông cả, xin cho thằng đệ tớ như vậy. Chúa nói chính tôi sẽ đến chữa nó. Sướng không? Sướng quá đấy chứ. Hạnh phúc không? Hạnh phúc quá đấy chứ. Nếu chúng ta thì chúng ta trả lời làm sao? Chính tôi sẽ đến chữa nó. Anh sẽ trả lời sao? Mời ngài đến, con đi, cha, con lấy xe con rước cha nhá. Rước cha nhá, rước ngay phải không? Rước ngay, dù mừng quá thì gì. Ông này, ông trả lời kỳ lắm anh chị em. Như viên đại đội trưởng nói, thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi. Anh chị em thử coi, một ông đại đội trưởng quyền cao chức trọng như nhà to cửa lớn chứ, mà nhà ông lại bảo là không đáng cho Chúa ngự vào à? Chứ ông phải nhìn nhận rằng Chúa là Chúa, ông phải nhìn nhận rằng Chúa có quyền năng, Chúa là đấng gì đó đáng tôn thờ. Thế nên ông ta đến, ông ta đặt tất cả niềm tin vào đấng ấy, mà niềm tin mãnh liệt đến mức độ mà thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài đến nhà tôi không xứng đáng đâu, nhà tôi to lớn lắm nhưng mà thực sự là không xứng đáng, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Đó là lòng gì? Lòng tin, mà vẫn là sự khiêm tốn. Thưa ngài, tôi không đáng ngài ngự vào nhà tôi, đó là khiêm tốn. Lời cầu nguyện phải có sự khiêm tốn trong đó. Nhưng xin ngài chỉ phán một lời mà thôi, thì tôi tin rằng thằng nhỏ của tôi sẽ được lành bệnh. Kiên trì, khiêm tốn, lòng xót thương và lòng tin nơi người đội đội trưởng này. Anh chị em thấy không? Đâu cần phải ngài đến đâu, chỉ cần phán một lời thôi. Còn như khi anh chị em mình cầu nguyện là phải đến và sao mà sợ mà Chúa sợ. Vậy mới chịu được, vậy mới chịu được. Mà không có lòng tin, lòng tin là chỉ cần Chúa phán một lời là được rồi, đúng không ạ? Quan trọng là lòng tin. Chứ mình khi mình cứ sờ mình quệt, người ta bảo mình mê tín là như vậy đấy. Thấy không? Đức tin của mình là phải vượt qua những cái cảm xúc, cái cảm giác. Không cần cái sự đụng chạm thể xác, nhưng mà lòng tin chỉ phán một lời thì vẫn mình vẫn lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nên xin Chúa phán một lời thì linh hồn sẽ là mạnh, lập lại lời của viên đại đội trưởng ấy. Khi mình rước về thánh thể, mình tin con không xứng đáng Chúa ngự đâu, Giê-xu vua cả trời đất mà ngự vào trong con thế nào được, con không xứng đáng. xin Chúa phán một lời thì linh hồn con đã được lành mạnh rồi. Chúa chỉ phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh, chứ còn con không đáng để Chúa cả trời đất mà ngự vào trong con. Nhưng mà Chúa có ngự không? Có không?
Có
không? Có không? Rút lễ vào giờ bảo không có thì dám lắm mà. Chúa vẫn cứ ngự, Chúa vẫn cứ ngự mà linh hồn mình không được lành mạnh vì tại là tại sao? Không tin, không tin mà linh hồn mình không lành mạnh vì là mình không còn chỗ cho Chúa ngự nữa. Mình nói rằng Chúa ngự nhưng mà Chúa vô trong lòng ta không có chỗ nào cả. Chỗ này thì tiền, chỗ này thì tình, chỗ này thì danh, chỗ này thì vọng, chỗ này thì chức tước, đủ mọi thứ nằm hết trong này. Chúa nói chỗ của ta đâu còn, Chúa ơi hết chỗ rồi, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, Chúa cứ đứng ở ngoài đi. Chúa đứng ở ngoài đi để con làm ăn chứ. Chúa vào vô nhà con là con hết làm ăn à, đúng không? Chúa vô nhà con là con hết làm ăn à. Chúa nhà chị còn dám đi cãi nhau nữa không? Dám cãi nhau nữa không? Thôi, trà đến, thôi, đừng cãi nữa, tí trà về rồi cãi. Ngay cả đời thương mình còn vậy mà, đúng không? Có khách đến nhà thôi, vợ chồng cười với nhau, nhưng mà khách ra rồi đóng cửa lại. Đi chưa, đi rồi phải không? Rồi mình gầm gừ lên. Thế thì mình thấy rằng, mình nói rằng con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, vì lý do là Chúa vào nhà con phiền lắm Chúa ơi. Nhà con đang cãi nhau mà Chúa vô là phiền lắm à. Con đang là giận hàng người hàng xóm mà Chúa vô là Chúa bảo là phải tha lại không được đâu à. Phiền lắm, thôi con không có đáng. Miệng mình nói không đáng nhưng mà thực sự là không gì? Không muốn. Thực sự là không muốn. Mà miệng mình nói là không đáng, đúng không? Chứ mình không có tin. Mình không muốn vì Chúa đến là phiền lắm. Chúa đến là phải mới lãnh lương xong đang tính đi làm một chầu đi shopping. Chúa đến Chúa bảo này, tao còn chưa có cái áo mặc cái này con. Con mua tháng trước con mua 3 cái áo con đã mặc hết chưa? Giờ chưa bóc tem Chúa ơi. Đúng không? Có những người mua để đó mà không bóc tem. Lúc mà đi dọn nhà đó chở đi mấy xe toàn là quần áo mới mà chưa bóc tem bao giờ, vì như là cái máu mua để đấy mà con không có xài, xếp dài nhà mấy 50-60 bộ quần áo không có xài mà mình cứ vậy mà đi, thấy là mua. Nên lúc đấy Chúa đến Chúa bảo này, tao chưa có áo mặc này này con, mua chi nữa con, cho đi. Nó đập phiền rồi, thấy chưa? Chúa này đến làm con không đi shopping được, thôi đây Chúa cầm lấy cái áo này đi đưa cho ai? Giúp cho người nghèo đó. Chúa đang ở trong thân phận người nghèo đó này, đi nhà hàng ăn gì đó ít ô you can gì đó ăn thoải mái quá, ăn gì ăn. Chúa bảo này, ta còn chưa có gì ăn nên cả tháng này chưa có gì ăn này. Chúa để con đi ăn, con mới đi ăn tuần trước mà. Vậy thôi ở nhà lại phải nhường cái phần đó lại cho anh chị em đang bị bão lụt. Chúa phiền quá đấy, ta không muốn Chúa ngự vào nhà con. Dù rằng con nói rằng con không đáng Chúa ngự vào nhà con, đúng không? Cho nên rước lễ nhiều lần mà ta vẫn không thấy có sự đổi thay, vì lý do là ta không có muốn Chúa thực sự ngự vào nhà ta, chứ không phải là ta không đáng Chúa ngự vào nhà ta. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính trang dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, bảo người nô lệ làm cái này là nó làm. Nghe vậy Đức Giê-xu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng, tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Tức là những anh chị em ở bên ngoài phương Đông phương Tây sẽ đến dự tiệc nước trời, còn chính con cái trong nhà thì bị loại ra. Không phải là Chúa xua đuổi ta, nhưng mà chính ta đã không muốn vào trong nhà, không muốn vào dự tiệc, vì ta không muốn Chúa ngự vào nhà con, đúng không ạ? Ta không muốn Chúa ngự vào nhà con, cho nên chính ta là người bị loại ra khỏi nước trời, không được vào dự tiệc nước trời. Còn những người phương Đông phương Tây, và bây giờ tôi chứng được rất là nhiều người anh chị em ta vẫn tạm gọi là ngoại đạo, vì họ được ơn trở lại nhiều lắm. rồi những người khô khan nguội lạnh bỏ Chúa 30 năm, 40 năm, 50 năm họ được ơn trở lại nhiều lắm. Còn có khi chính những người mà đạo gốc đạo dòng, có khi chính những người mà ở đoàn thể này đoàn thể nọ, đôi khi chính chúng ta lại tự loại mình ra khỏi, vì ta không để cho Chúa ngự vào trong ta, không để cho lời Chúa hướng dẫn ta, không để cho lời Chúa soi sáng, và nhất là ta không bước đi theo đường lối của Chúa, cho nên vẫn còn học nghề chinh chiến, đúng không? Vẫn còn học nghề chinh chiến, cho nên vẫn giáo mác, vẫn là giáo mác, gươm đao vẫn là gươm đao, chưa biến thành cuốc, thành cày, thành liềm, thành hái được, vẫn là những tâm hồn đầy những ghen tức, đầy những giận hờn, đầy những tranh hơn tranh thua, đầy những tị hiềm, đầy những ganh ghét ganh tị lẫn nhau, cho nên gia đình vẫn chưa được bình an, cộng đoàn vẫn chưa được bình an, nhóm vẫn chưa được hòa thuận, chưa được yêu thương nhau. Ngày hôm nay anh chị em mình đến đây, xin Chúa cho con được bước đi trong đường lối của Chúa, để Chúa biến đổi chúng con, gươm giáo ở trong con trở thành cuốc thành cày, giáo mác trong con nên liềm nên hái, cho con không còn học nghề chinh chiến nữa. Xin Chúa biến đổi trái tim chai cứng của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Xin Chúa cho con biết cầu nguyện với tất cả tấm lòng khiêm tốn, kiên trì, tin tưởng và xót thương. Lúc ấy con xứng đáng được vào dự tiệc trong nước trời. Amen.